ใครจะตอบ
นะ
khi Bồ Tát kể lại cái nhân duyên là sở dĩ mà không có thể làm đi thăm bệnh ông Di Măng Cật á, thì có một cái nhân duyên lúc đó ngài đi trên một cái đoạn đường tức là đi kinh hành đó, thì gặp một vị thiên tử tức là Đế Thích á, tức là ông trời Đế Thích. Rồi ông xuống rồi ông thăm hỏi, nhưng mà thật ra không phải là ông trời Đế Thích mà Ma Ba Tần. Bữa cho chúng ta học không, Ma Ba Tần biến ra ông trời Đế Thích, mà ở đây á, bữa chúng ta học là Bồ Tát Chỉ Thế không có nhận ra được. Bởi vì để chúng nhớ nha, trong cái Bồ Tát á thì có gì? Thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, rồi gì nữa, lên tới thập địa Bồ Tát. Thập địa mà lên cái phần mà đăng địa Bồ Tát á, lên cái phần ly cố địa, gì nữa, đến cái phần mà pháp quan địa. Cái phần mà pháp quan địa á, là các ngài có thể mà phân thân giáo hóa nói pháp như mây như mưa á, thì nhìn qua một cái thì mới biết đâu là Phật, đâu là ma. Còn lên cái hạng thập tính nè, thập gì? Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, tác ý đến mê biết. Nhớ nha, tác ý đến mê biết. Còn mà không tác ý đến mê biết, mà huống chi là mình. Cho nên mình đâu biết ai là Phật, ai là ma. Mình nghe nói là Phật, chỗ nào mà có Phật xuất hiện, chỗ nào có Bồ Tát xuất hiện thì mình cái lòng tôn kính mà mình đến. Nhưng mà chúng ta đọc kỹ trong kinh Lăng Nghiêm á, Phật nói mà khi Như Lai nhập Niết Bàn, mà ai á mà trước thì nói nha, trước Đức Phật thì nói, rồi kế Đức Phật ra đời thì nói, nhưng mà khi mà đã là cái lời mình dùng cái từ là thọ kiến của Như Lai nói á, là mình phải tin. Chừng nào mà các ông mà không còn có mặt trong cuộc đời nữa, để là một chút ít dấu tích cho người ta biết mình là ai. Còn cái người nào mà tự xưng là Phật, là Bồ Tát, là A-la-hán á, là giả chứ không có thật. Mà đã là Phật, là Bồ Tát, A-la-hán thì không có tự xưng nữa. Nhớ nha, đại chúng phải nhớ lưu ý vô đó. Bởi vì sao? Bởi vì mình coi những cái phần mà nhân duyên trong sử liệu á, lúc mà thiền sư mà Đặng Ấn Phong á dùng cái pháp mà phi hành á, lộn chút thần thông là ngài vào cái gì, hang kim cang ngài tịch liệt. Ngài tịch là nói với tăng chúng á, phải không? Tức là thấy cái ai mà ngồi tịch không thấy, đứng tịch thấy, cái gì thấy, nhưng mà lộn ngược thần có thấy, phải không? Đó cho nên là khi mà ngày lộn ngược lại ngày tịch á, thì tất cả mọi người xô ngã, mà chỉ có một người em là Nico đến vỡ khi sống á, dùng chút thần thông mê hoặc người, Bây giờ tật trở cũng dùng tiếp cái này nữa, cái xô cái ngã, gọi là trái lực của Phật. Thấy không? Đến mức độ mà tổ Bà Cú Đà, bữa mà chúng ta học rồi đó, mà khi Ngài giảng pháp ba ba tầng xuống, rồi bây giờ là Ngài dùng cái thần thông để mà hàng phục, thì bắt đầu ma ba tầng đến xin quy y, muốn trả một chút cái công ơn nhỏ cho tổ Bà Cung Đa. Ngài nói là không cần trả ơn gì hết. Bây giờ khi mà Ngài ra đời, Phật nhập Niết Bàn khoảng 100 năm rồi, mà nhớ Phật lắm, hình ảnh của Phật chỉ nghe thôi. Thì lúc đó, ma nói là sao? Ma nói là bây giờ con sẵn sàng, con biến hóa ra được, nhưng mà khi mà con biến hóa ra rồi á, mà ngày mà lễ con á là con tổn phước. Ngài hứa mà, nó không sao đâu, tôi biết ông mà, tôi biết ông là ma rồi, ông biết là Phật hay ai là ông biết, phải không? Ngài nói rõ ràng mà, Ngài biết mà, Ngài nói là tôi biết ông là ma, rồi bây giờ ông biến thành Phật, ai mà lễ chi. Như vậy mà từ xa mà thấy Đức Phật dọc 1250 vị tỳ kheo mới sập xuống lại. Ma quảng hồn nó, con nói thầy rồi mà, con nói đừng có lễ, con là ma, thấy không? Mà tổ đó nha, chứ không phải mình á, mình chắc không biết làm sao. À, cho nên là không có tác ý đến, cho nên là Bồ Tát Trì Thế không có nhận ra được. Mà không nhận ra được phải làm gì? Chỉ vậy. Bây giờ ông trời nó rất là có phước, mà khi mà có phước á, là ông đi đâu á, thì cũng có bao nhiêu? 12.000 thiên nữ theo hầu đó. Mà đại chúng nhớ kỹ một điều, mình học cái kinh Quang xưa mà mình giảng theo cái kinh này á, thứ nhất là người ta cũng hiểu, tôi giảng mà tôi cũng biết tôi nói gì, mà Phật tử ngồi dưới nghe cũng biết ông thầy này nói cái gì. Thì bây giờ thôi, bây giờ mình trở lại cái đời sống hiện đại, thì như vậy cái hình ảnh Bồ Tát Trì Thế nói cho ông vua trời Đế Thích á, là nói cho ai? Nói cho ai? Nói cho mình. Bây giờ quý Phật tử nghiệm lại nè, ai mà đi Tây Bắc chưa? Đi lên cái vùng mà miền Bắc mà phía Tây Bắc á, cái đời sống mà khổ lắm. Cái đời sống mình lên cái xứ lạnh là khủng khiếp luôn, chứ không phải. Mình đừng có nói cái vùng châu Phi á, có những cái vùng mà họ thiếu thốn về ăn, về mặc, về tri thức, về thiếu nhiều lắm. Mà bây giờ mình sanh ở nơi một cái chỗ trung tâm nè, thành phố, mình dạng như là gì? Mình dạng như là cõi trời á, tạm gọi gì đó, đúng không? Mình tạm gọi là mình cõi trời, mình đầy đủ, có ăn, có học, có đủ hết, tức là mình có phước. Mà mình có phước á, mà mình xài á, mà không khéo thì nó hết phước, nó hết phước, nó xuống cái cõi thấp hơn nữa. Cho nên á, Bồ Tát Trì Thế mới nói sao? Phải quán ngũ dục là vô thường để cầu cái gốc lành. Bây giờ mình á, mình có phước là gì? Sở dĩ mình có phước á, thứ nhất là đời trước mình tu tập, thứ hai á, đời này mình cũng có một chút ít cái năng lực, mình biết làm ăn buôn bán gì đó, thì bây giờ mình được cái lộc. Mà cái lộc này là nhờ cái thằng phước mới có, nhớ nha. Cái lộc là gì? Cái lộc là gì? À, có lộc á thì tự nhiên á, nhà cửa mình khang trang, mình làm gì cũng được sung túc, được may mắn, gọi là cái lộc. Lộc này nhờ cái phước. Cho nên á, ông quan thừa tướng Đỗ Hồng Tiệm, ông đến hỏi Ngài Mã Tổ á, ăn chay là tốt hay ăn mặn là tốt á, thì Ngài nói sao? Có lộc thì phải nhớ phước, mà quên phước thì lộc không còn. Có lộc mà mình xài mình phung phí quá thì nó hết phước, mà hết cái phước và lộc mình tự nhiên nó không còn. Nên tại sao có những người đang làm ăn á, mà mình thấy là không có thể nào mà nghèo, không có thể nào mà nghèo. Mà bằng chứng nhất là ở chỗ tôi nè, cái người này là mình nghĩ không bao giờ nghèo. Chắc là mình nói là bây giờ mình ăn á, mà ăn ở không thôi nha, là cũng đến đời cháu chưa có hết, mà bây giờ chưa tới đời con nữa, đời cái người đó thôi, mà bây giờ sạch cũng còn đồng nào hết. Là do gì? Do gì? Hưởng lộc nhiều quá, hưởng lộc nhiều cái nó phước hết luôn. Cho nên á, cho nên cái mình được cái may mắn á, mình sanh ra cuộc đời này mình sáu căn được đầy đủ, cái tri thức mình biết hơn người ta là vậy có phước. Cho nên á, cái nền tảng của cái phước vô lậu á, hiện như bây giờ mình đến cái chỗ cái phước vô lậu á, là cái nền tảng là phải có cái phước hữu lậu. Bây giờ mình muốn chứng thành thánh, thành Phật, thành Tổ mà không có phước hữu lậu tu được. Thấy không? Giờ tôi đưa một cái ví dụ thôi, cái phước hữu lậu. Chẳng hạn như bây giờ mình tu tập đi, chuẩn bị mình ngồi thiền, làm cho mình đau bụng mình tu không được. Đúng không? Rồi chuẩn bị mình sắp vô định đi, mình đang tu yên 45 phút một tiếng nó yên, chuẩn bị bước mình sắp chuẩn bị vào cái định á, mình nói cho ngồi đời chút có bị Tào Tháo rượt, là cái phước mình nó không đủ, cái phước mình nó không tròn, cái phước mình nó không thể nào mà thành tựu thánh quả. Trong hội của Tổ Ba Cúc Đa có một thầy tỳ kheo, ngài là một cái vị gọi là chi khố, cung cấp thức ăn cho tăng chúng, mà tu mãi không chứng quả. Hôm đó, Tổ Ba Cúc Đa nói ông còn thiếu một chút xíu đó thôi, một chút xíu nữa mà tự thân của ông. Bây giờ ông lấy cái bình bán này, ông đi ra ngồi đầu ngõ, ông đi ông khất thực đi, khất được thực được cái gì đó, rồi ông về ông cúng dường bữa cơm này đặc biệt của ông, chứ không phải là của ai đó, của ông tự thân ông, tự thân ông đi xin, tự thân đi nấu. Thì quá trình ngày về, ngày xin xong rồi ngày về, ngày nấu bữa ăn cho tăng chúng, tự thân ngày làm luôn. Tối hôm đó ngày chứng A-la-hán, thiếu chút thôi chứ phải dễ đâu. Thì như vậy là mình có mặt trong cuộc đời này là mình có phước rồi, thì bây giờ mình phải tạo thêm cái phước nữa. Cái phước nó quan trọng lắm chứ không phải dễ đâu. Vào cái thời Đức Phật á, ông Vua Ba Tư Nặc á, ông có hàng lính ông thương lắm. Một hôm hỏi hàng lính thứ nhất, hàng ngày ông sống như thế này nè, ông ăn, ông uống, ông mặc, ông ngủ, ông nghỉ, rồi ông lo cho vợ con ông nữa, ông biết nhờ ai không? Lính thứ nhất nói, thưa bệ hạ, dĩ nhiên là nhờ bệ hạ rồi chứ nhờ ai nữa. Ông gật đầu đồng ý. Quý tử đồng ý không? Đồng ý không? Cái ông hỏi lính thứ hai, hàng ngày nè, ông ăn nè, ông mặc, ông ngủ, ông nghỉ, rồi ông lo cho vợ con nữa, thì như vậy ông nhờ ai? Lính thứ hai nói, thưa bệ hạ, cho con nói thẳng đi, nhà ngươi cứ nói thẳng, thật ra là con, nếu mà con đủ phước thì nói thẳng luôn là ông gặp bệ hạ, mà nếu mà con không có đủ phước, con làm cũng có nổi chuyện này, thật ra là của con chứ không phải của bệ hạ. Cái dòng á, tôi nói cho Phật tử nghe này nè, cái dòng á, mà cái địa vị mình thấp á, thì cái tự ái mình nhỏ lắm, mà cái địa vị mình lớn chừng nào á, là mình tự ái lớn chừng đó, mình ban phước cho nó rõ ràng, nó nói là của nó. Bực không? Bực không? Mà cái thằng lính thứ nhất nói như thế là ông thích lắm, cho nên sáng sớm ông kêu vô, ông kêu vô, ông ghi một cái tờ giấy, ông kêu lính thứ nhất á, là phải đi vào trong
cái phòng của bà Mạc Lợi Phu Nhân á, đưa tờ giấy này.
Thằng lính nó cầm nó đi, cầm tờ giấy nó đi, đi giữa đường á, đúng là thiệt đau bụng á, Tào Tháo nó rượt. Tào Tháo chịu không nổi, bây giờ ráng vô chịu nổi. Vào thằng bạn thứ hai, thằng lính mà nó là bổ khôn. Vô đưa cho bà Hoàng hậu Mạc Lợi Phu Nhân. Bà Mạc Lợi Phu Nhân mới dở cái bức thư ra, thì trong đó bức thư nói là người lính này sống rất là tốt mà có trách nhiệm nữa. Hậu hãy khen thưởng cho người lính này, mà không những khen thưởng nữa, và tặng phẩm mà cái gì quý nhất, gì quý nhất, học sò. Thấy không? Vàng bạc, sống cả đời cũng hết. Thì lúc này là ông vua Ba Tư Nạn là ông rung đùa, ông cười rồi, ông nói lính thứ hai là chập rồi. Mà khi mà ông hay được cái tin câu chuyện rồi đó, làm sao? Thấy không? Ông hay được câu chuyện rồi, cái việc đầu tiên nhất là ông làm gì? Đầu tiên nhất là ông làm gì? Ông lên gặp Phật. Khi mà ông hỏi rồi, Phật mới nói là cái người lính thứ hai á, là không những đời này sống mà gọi là thu thúc về ba nghiệp, mà nhiều đời đã làm cái việc này rồi. Mà không những cái người thứ hai này, người lính thứ hai này á, mà đời này biết bố thí cúng dường, mà nhiều đời đã biết bố thí cúng dường rồi, cho nên được cái phước may mắn. Cho nên mình mà có phước rồi á, nói thiệt luôn, ở bãi sa mạc nó không thành gì, phải không? Mình mà có phước á, cát nó biến thành vàng. Mà mình không có phước á, vàng nó cũng biến thành cát. Lẽ một điều gì đó. Mà trong nhà Phật mình gọi là gì? Gọi là gì? Chánh báo mà tốt thì y báo kế bên. Cho nên đây nói nè, phải quán ngũ dục là vô thường để cầu bất lành. Mà lạ một điều á, để chúng thấy một cái điều nè, khi mà chúng ta mà mình có cái tuổi rồi đó, thì tự nhiên cái tâm của mình nó hơi chững một chút. Mình làm cái việc gì là chắc việc đó. Như đại khái đại chúng thấy ngày xưa tôi giảng nhanh không? Trẻ tuổi phải không? Nhưng mà bây giờ sao? Bây giờ nó chững rồi. Tuổi mà nó chững. Hẹn như đại chúng mà thấy mà cái nguồn nước mà từ đầu nguồn nó xuống á, hẹn cái thác đổ xuống nước, là nó khi mà nó chảy ra cái đầu nguồn á, là mình thấy cái dòng nước nó dữ tợn lắm. Cái dòng nước nó hung hăng, nó dữ tợn lắm. Mà khi mà nó chảy ra gần đến biển mà nó chậm lại, nó hòa với biển lại, thì mình thấy là sao? Cái con sông nó bình lặng. Bình lặng để làm gì? Để nó hòa với biển. Mà biển á, thì mình thấy cái dòng nó không có tung té lên, mà nó sao? Rộng và sâu. Thì cái nguồn nước á, cái nguồn mà nó đổ xuống từ đầu nguồn á, chúng ta quý như là tụi mình lúc đó còn trẻ, tụi mình còn bầm bột, tụi mình không biết là cái gì hết á. Mình cũng biết phước, mình cũng biết là cái gì đó, gọi là mình phung phí á. Nhưng bắt đầu mà khi mà đứng tuổi đầu đầu nó chững ra là mình thấy. Cho nên có những người mà tuổi trẻ họ phung phí về phước á, tự nhiên người lớn ta thấy được cái đoạn đường này tôi đã đi qua rồi, tôi đã vấp phải rồi. Mà ở đây nói như thế này để cho chúng ta quán chiếu, để chúng ta tu học. Cho nên á, Bồ Tát Kỳ Thế nói tiếp là nơi thân mạng tiền phủ mà tu cái pháp bền chắc, thấy không? Bước xuống một góc nữa, nơi thân mạng tiền phủ, nơi cái thân ngũ uẩn thế này, mình khéo mình tu để cái pháp này nó bền. Pháp là không có hoài, pháp từ nội tại nó ngoại. Cho nên á, tổ Nam Nhạc Hoài Nhượng mà khi mà phú pháp cho ngài Mã Tổ Đạo Nhất á, có bài kệ gì? Đất tanh chứa các giống, gặp ước liền nảy mầm, hoa tam muội vô tướng, nào hoại lại làm phật. Đất tanh của mình á, chứa
chứa rất nhiều loại giống. Ngày xưa mình chưa biết tu á, mình gặp cái gì? Mình gặp ác tri thức á, thì mình chứa giống tham sân si tập đố ích kỷ sang tham ngã mạn. Gặp ướm là gì? Gặp cái hoàn cảnh khó khăn một chút, gặp cái hoàn cảnh khổ hơn một chút, gặp người ta nói cái gì mà nghịch hơn một chút, nảy mầm đó. Mà chính nó nảy mầm, nó tăng trưởng là ngay trong giờ phút đó là mình gieo hạt giống ác pháp. Còn ngày hôm nay á, mình biết, biết Phật pháp, phải không? Mình biết Phật pháp là mình nghe cái con đường chánh pháp, tức là mình gì, gieo hạt giống xuống. Gặp ước là gặp một cái nhân duyên thù thắng nào đó, hoặc là kiếp này hoặc kiếp khác, hoặc là mình nghe một câu nói từ hiện hữu tri thức nói ra ngộ nhập được. Mà cái qua tâm muội là gì? Qua tâm muội là chỉ về cái tâm Phật của mình. Mà cái tâm Phật này nó không có thành, nhớ nha, vì của mình mà không có thành nên không có hoại. Còn mình bố thí cúng dường có phước thật, nhưng mà có gì? Có thành. Có thành thì tức có hoại. Còn cái này là tâm Phật của mình mà mình quên, thì bây giờ mình ráng cố gắng là mình tháo, mình gỡ, mình đào thải, mình trở về trên qua tam muội vô tướng, nó không thành có hoại. Thì như vậy ở đây nơi thân mạng tiền của mà mình biết tu để có cái pháp bình chắc. Mà ở đây quý Phật tử biết một cái điểm, mình lục hết tất cả những cái từ bốn bộ A Hàm, từ những cái bộ kinh đại thừa lớn mà Đức Phật nói sở dĩ mà chúng ta gieo những cái nghiệp bất thiện từ nơi thân ngũ uẩn này, mà nếu mà chúng ta tu được cái nha, là chúng ta tu nửa đoạn đường. Tu được á, biết cái gì không? Tức là chúng ta tu về cái khẩu nghiệp. Sở dĩ mình bị tổn âm đức, sở dĩ mình cái phước mình bị hụt, là do cái lời nói mình bị thô ác, lời nói mình xúc xỉm, lời nói làm cho người ta bị khổ đau. Cho nên dùng cái từ gì? Lời nói siêu dệt. Lời nói có mà nói không, không mà nói có. Lời nói thị phi, lời nói ác độc. Cho nên nó Phật dạy sao? Cái lời nói của mình nó giống như cái búa mà nó nằm trong miệng, sở dĩ mà chém vào thân mình do lời nói thô ác, làm cho mình cái bức của mình nó tổn. Cho nên người xưa ta nói là ngậm miệng như cam mà hạ lòng để nuôi đức. Còn thiền thiền sư Thạch Sương kỹ chút nữa nói là hãy ngậm miệng các ông lại giống như cây quạt mùa đông cho tàn trong miếu cổ. Mà khi mà mình hăng máu lên, tôi nói giống như cái nguồn nước nó xuống hăng máu lắm, mình nói cho đã cái miệng, mình nói cho sướng cái miệng. Mà người xưa ta nói là thần khẩu hại sát phàm, nói cho đã, nói cho sướng. Mà khi cái quả khổ nó đến là bắt đầu mình khóc mình than, phải không? Cho nên đây nói là ngay nơi thân ngũ uẩn mà mình khéo tu thì chuyển ba độc thành giới định tuệ. Còn mình mà không khéo tu thì ngay nơi cái ba nghiệp mình nó thành tham, thành sân, thành si, thành đủ thứ hết. Cho nên mình phải cẩn trọng lời nói lắm, mình phải nói là rất cẩn trọng. Hồi xưa ở quê tôi có một vị tông túc, các vị hòa thượng kể lại thôi, kể lại là Bồ Tát Quảng Đức á, quê ngài ở Phú Yên, mà có những cái ngôi chùa mà lụp sụp mà hư á, cái ngày vào ngày xây cất ngày sửa lại, mà ngày sửa lại xong á, bởi vì cái tâm hạnh của ngài mà, cái nguyện lực của ngài mà, cái nguyện lực thì không ai biết, Cho nên mà khi mà sửa sang cái ngôi chùa này xong rồi đó, thì nếu mà cái quỷ nào đến á, nói bây giờ tôi sửa này bao nhiêu tiền ông đưa cho tôi đi. Rồi ông ở ngôi chùa này, ngày xưa dễ lắm, mình đến ở cho có bổ nhiệm của gì đó. Rồi ngày lấy cái số tiền này làm gì? Ngài đi qua cái chùa khác, ngài sửa tiếp tục nữa. Cứ sửa cứ lấy tiền, cứ sửa cứ lấy tiền. Rồi có một vị tôn đức thấy như thế nói: ông này mà tu cái gì? Ông này mà tu cái gì buông thần bán thánh? Nhưng mà sau khi mà ngài quả thiêu được cái trái tim bất diệt đó, thì cái vị tôn đức này kể lại là vào nhập thất 3 năm ở trong thất để sám hối. Ghê không? Mà mình nhìn hình tướng mình không biết đâu. Ở đây nè, Bồ Tát trì thế mà còn không biết ma với Phật, thiên đế là gì, mà mình là cái gì đâu. Mình phán xét không được. Mà mình phán xét không được mà mình nói bậy bạ rất là nguy hiểm. Là có những người nói cho sướng miệng tôi thấy tôi sợ luôn. Mình thấy mình rùng rợn luôn ấy chứ. Nói cho đã miệng, nói cho sướng cái miệng mình luôn. Mà thứ nhất là gì? Thứ nhất là những người nào mà là thầy, những người nào là thiện tri thức, những người nào mà nói cái lời người ta tin tưởng á, là phải cẩn trọng cái miệng càng nhiều nữa. Bình thường thì sao? Hẳn như cái thằng ăn mày á, nói sao không được. Ủa thằng này ăn mày rồi, nói ai nghe. Mà mình á, là có, ví dụ như là mình địa vị trong xã hội có, uy tín mình có, mình là người chồng, người vợ mẫu mực trong gia đình, nói phải cho chuẩn, ngộ vậy đó. Còn mà nói không chuẩn là mình giết cả một cái thế hệ luôn, chứ phải giỡn. Nếu mà cái người nào mà làm thầy rồi mà nói mà không có chuẩn lời nói là giết cả thế hệ người ta, phải không? Thì chúng nghe câu chuyện này trong Luận Ngữ á, Khổng Tử có nhiều học trò lắm. 72 vị rất là giỏi. Thì ngài này có một số đệ tử mà trong đó một người này tên là Mổ ở nước Đàn. Học với Khổng Tử một thời gian về quê. Thì Tử Cống đến thưa như thế này: thưa thầy, trò Mổ về quê làm quan được không thầy? Khổng Tử rung đùi, nó không sao, tốt, không có gì hết. Thưa thầy, Khổng Tử về quê, trò Mổ về quê làm tướng được không thầy? Ông vuốt râu nó chả sao, sao, không có gì hết, bình thường, tốt. Thưa thầy, trò Mổ về quê làm giặc được không thầy? Chả sao, nó làm giặc cũng giết ai. Thì lúc này Tử Cống thông thả nói: như vậy là con yên tâm rồi. Trò Mổ về quê không làm quan, không làm tướng, không làm giặc, mà chỉ về quê làm thầy thôi. Nghe nói vậy ông phi xuống cái giẫm liền, không kịp mặc áo, không kịp xỏ dẹp, chạy ra ngoài cửa, chạy chạy. Cái Tử Cống được thêm phải hỏi: thưa thầy, thầy làm gì thầy chạy vậy? Chạy gấp, tôi với ông phải qua nước Đàn gấp, cản không cho làm thầy. Bởi vì trò Mổ này mà nếu làm quan á thì giỏi lắm, là giết một ấp, mà lỡ làm tướng á thì giết một thành, mà lỡ làm giặc á thì cũng giết ai. Mà nếu mà để cho trò Mổ này làm thầy á là giết cái muôn đời luôn, đến ta nha còn phải liên lụy nữa, cho nên phải cản gấp, thấy không? Thì như vậy có qua cái thời đó là Khổng Tử gì chú trọng cái gì? Cái khẩu. Làm thầy mà nói bậy bạ là chết, thấy không? Mà cái thời đó có Khổng Tử can, chứ bây giờ thời này có Khổng Tử không? Mình phải chú ý cho đó, thấy không? Cho nên qua cái phần này là chúng ta phải nhìn nhận cái chỗ là khẩu nghiệp nó tác hại lớn lắm. Cho nên cái miệng của mình là phải nói cho chuẩn, cho khéo. Mình nói cho người ta bị xúc não, ta buồn, ta khổ, cũng là cái phước mà nó giảm. Mà lạ một điều là cái phước khi mà nó giảm rồi thì cái quả tự nhiên đến. Một mũi tên bắn sao mà 1000 mũi tên bắn đến mình á, mình tránh mũi này gặp mũi khác, phải không? Cho nên là cái quả của miệng á là gì? Bệnh gì? Bệnh tùng khẩu nhập. Mà quả gì? Quả tùng khẩu xuất. Cho nên hôm nào đó mình thử đi, mình ra một cái hang động á, mình đến cái chỗ cái hang động mình la lên, mình nói là tôi rất ghét mấy người, thì tự nhiên mình nghe tiếng vọng mẹ tôi rất ghét mấy người, mình ghét mang tay khác lại. Mà bây giờ mình nói lớn là mình nói tôi rất thương mọi người, thì tự nhiên mình nghe lại tôi rất thương mọi người. Tức là mình nói những cái lời như thế nào đó để cho người ta được an ổn, được hạnh phúc, thì cái phước mình nó tăng trưởng lên. Còn mình nói những cái lời làm cho ta buồn, ta khổ, ta bị xúc não là cái phước mình giảm. Chứ không phải là cái từ mà nói là bố thí cũng dừng, mà cái miệng. Cho nên Bồ Tát Quan Thù nói sao? Trên mặt không sân đồ cúng dường, mà trong miệng mà không sân thì sức diệu hương. Không sân là không nói bậy. Đâu phải là mình xúc miệng mà mới thơm đâu, không có. Mình xúc miệng mà mình nói bậy là cái miệng mình cũng thúi, thấy không? Miệng mình cũng dơ. Ông tin với mình nói bậy hoài là cái miệng mình đời sau là tôi ngửi là tôi ghê lắm. Xúc có những người mà xúc cách mấy nha mà mùi miệng cũng thúi à. Hỏi tôi nói đời trước ông nói bậy quá. Cho nên có một cái vị này nè, vị thiếu nữ này nè, có cái cô thiếu nữ này đến đó, Hòa Thượng Hư Quân nói lạ một điều á, từ nhà con gia đình con luôn nói là con không có cần xúc miệng mà cái mùi hương ở trong cái miệng con nó thơm á. Cái thiền sư Quan nói là nhiều đời con này tụng kinh Pháp Hoa. Rồi vào cái thời Đức Phật á, có thầy Tỳ Kheo đó, lạ một điều á, khi mà ngài nói ra là nguyên cái phòng mẹ thơm cái mùi mà sen á, sen nở một buổi sáng thơm phức luôn. Ông vua Ba Tư Nạc không sợ là quyến rũ cung nữ rất là ngậm cái mùi hương vậy, bắt xúc miệng mà càng xúc càng thơm, càng xúc càng thơm, đến trình Đức Phật. Phật nói cái thầy Tỳ Kheo này á, là đời Đức Phật Ca Diếp á, là chuyên nói những cái lời lành cho tất cả mọi người, ca ngợi công đức mười phương chư Phật. Cho nên đời này hả, càng xúc miệng càng thơm, mà mình không nói bậy vậy, càng xúc càng thúi. Đó nè, mình mà nói giỏi, mình nói mình ác khẩu nè, nói giọng ngon nè, ỷ ngữ nè, lưỡng thiệt nè, thị phi nè, chuyện không nói có, chuyện khó nói không, bảo đảm luôn mai này không có kem gì mà xúc có được hết á. Mà càng xúc càng thúi, nó nói thẳng một điều vậy luôn. Cho nên á, khi mình biết Phật pháp rồi á, thì mình phải gì? Mình kiểm soát cái tâm ý mình giữ lắm. Mình nói ra cái lời gì là mình phải suy nghĩ. Người ta nói một lời nói ra giống như là gì? Mấy con ngựa kéo, phải không? Một lời của mình nói ra giống như mũi tên gì đó, giết người ta. Hoặc là một cái lời nói ra cứu người ta, cũng có lời nói đó. Đó cho nên là nơi thân nạn bền, tiền của mà tu cái pháp bền chắc. Thì lúc này Ma Vương nghe vậy như thế rồi, nhớ chỗ này chúng ta tu là lưu ý nè. Bởi vì ma mà đâu nghe đâu, phải không? Cho nên đó là tại sao có những người nói là ngày xưa Đức Phật còn độ ông Ương hoặc Ma La nè, huống chi là ông bây giờ cái người này là cái gì? Mà nhớ kỹ là Đức Phật, nhớ nhé. Thì khi mà Bồ Tát Chỉ Thế đem cái lời giáo pháp của Đức Phật nói rất là hay á, phải quán ngũ dục là vô thường để cầu gốc lành, nói một dòng. Nhưng mà ông ma ông nghe, nhớ ma nó nghe không nghe. Cho nên sao Ma Vương nói với con: thưa chánh sĩ, xin ngài nhận cho 12.000 thiên nữ này để quét tước giặt rửa. Con đáp Kiều Thi Ca, ta là kẻ sa môn thích tử, ông đừng dùng hoặc phi pháp này cho ta, đó chẳng phải là chỗ ta cần. Nói chưa dứt lời, bỗng ông Di Ma Phật đến nói với con. Cái gì là phi pháp? Mình đừng có nghĩ rằng là những cái người nữ là phi pháp, mà tất cả cái gì làm cho mình chướng đạo đều là phi pháp hết. Chướng cái nguyện lực của mình, chướng cái bồ đề tâm của mình đều là phi pháp. Chẳng hạn như bây giờ mình chuẩn bị mình tụng kinh, mà có một người nào đó đến mời mình đi nhậu, đi ăn, phi pháp. Chuẩn bị mình ngồi thiền, mà người thân của mình nói là ngồi thiền chi, nghỉ một bữa đi, nghỉ một bữa đi, đi chơi bữa có đâu, cũng là phi pháp. Ví dụ làm cho cái gì mà nó chướng đạo tâm của mình là phi pháp. Nhớ, chứ không phải cái này là phi pháp. Cái gì mà nó chướng cái sự tu của mình là phi pháp. Còn cái gì nó làm chướng đạo mình đó, thì cái đó gọi là phi pháp. Cho nên nói nè, Kiều Thi Ca ta là sa môn thích tử thì đâu có nhận cái đó đâu. Đó cho nên vào cái thời thời của ông vua Diêu Tần á, ông thấy ngài Cung La Thạch giỏi quá, thông minh tuấn tú giỏi như thế mà không lập gia đình để nói cái dòng này thì uổng quá. Cho nên ông lựa ra là 10-12 cô cung nữ đẹp nhất ở trong cung á, ông tặng cho ngài Cung La Thạch và bắt ép ngài Cung La Thạch ở chung phòng luôn. Thì khi mà ở như thế rồi đó thì mấy đệ tử mới phân bì, nói thầy nói cái gì bình đẳng, mà không thấy mà bình đẳng. Thầy có làm gì? Thầy có 12 người cung nữ hầu hạ thầy, thì tệ lắm á, tụi con có 1 người. Cái ngày nói gì hết, cái buổi sáng cái ngày đỡ gì, đỡ trên bàn á, trên cái bình bát của ngài là một bình bát đinh, còn các đệ tử ngài là 3 cây đinh. Ngài nói bây giờ mấy ông á, mà buổi sáng không ăn gì hết, không ăn bánh mì, không ăn phở, không gì hết á, mà hôm nay là đặc biệt nhất là ăn đinh sắt. Nếu mà các ông mà ăn hết 3 cây đinh này á, thì bao nhiêu cũng được hết á, thầy sẵn sàng, thầy kêu ông vua Diêu Tần cung cấp. Mà ăn không được á, thì được cái giọng tưởng, cái nói xong cái ngày bóc đinh, ngày ăn bình thường, ăn giống như bún vậy, ăn hết bình bát. Thấy không? Bậc đại sĩ mới làm được, bước lên qua cái hàng đẳng giác á, phải không? Bước qua cái hàng đẳng giác mới thi thiết các phương tiện, còn mình chưa đủ lực. Đó cho nên nói là đây là cái điều phi pháp. Ông đem đi đi, cái này là phi pháp, đối với tôi là phi pháp. Thì như vậy phi pháp đây có rất nhiều nghĩa đó. Thì lúc này vừa nói như thế, cái âm Di Ma tập đến, đây chẳng phải là trời đế thích, mà là ma đến thấy rối. Ngày đó ông lại bảo ma rằng, những cô gái này có thể để cho ta, như ta mới được nhận. Ma liền kinh sợ nghĩ rằng, ông Di Ma Cọc chắc chẳng nỡ làm phiền ta, muốn ẩn hình mà đi nhưng không thể ẩn được, dùng hết thần lực cũng không đi được. Chỗ này rất là hấp dẫn. Hấp dẫn chỗ nào? Không có cái chuyện gì mà khó khăn, mà khó xử nhất, thì bỗng nhiên xuất hiện ông Di Ma Cập. Giống như mình dùng cái từ mà đờn chút là cái chỗ nào mà cái việc mà xử án mà khó khăn nhất thì xuất hiện Bao Công, đúng không? Mà cái dùng nào mà xử án được thì tự nhiên xuất hiện Bao Công là ăn điều. Thì chỗ nào mà cái các vị mà thánh đệ tử, các vị Bồ Tát mà gặp cái chuyện gì mà khó khăn mà giải quyết không được, thì bỗng nhiên ông Di Ma Cập xuất hiện. Xuất hiện làm gì? Xuất hiện làm nói là cái người này nhận được, mà tôi mới đáng nhận nè, tôi mới đáng nhận. Thấy không? Tức là đủ gì? Đủ lực. Đủ lực đó là ở với ma, mà nhiếp phục ma thì mới ở, thì mới dám. Còn mình nhắm mình xong thôi, nhớ nha, nhắm xong là mình giọt thì vẫn được. Thấy không? Nhắm xong là mình thấy chưa đủ lực. Cho nên ra cái phần này, nhưng mà ở đây là một điều là khi mà ma mà thấy ông Di Ma Cập đó nó sợ. Sợ sợ chỗ nào? Hẹn như có những người mà đến, tôi hay kể đó, tôi hay kể mà có một cái người mà nói họ, họ về đây họ là cái người mà lường gạt người ta. Họ nói họ từ Việt Kiều Mỹ về, họ gom á, mỗi người bao nhiêu tiền đó là công ty. Mà họ nói rất là vui vẻ tự tin lắm. Nhưng mà khi mà ngồi tôi đối diện rồi, khi mà họ cười lên cái tôi nói cô đi lường gạt ta. Nói sao thầy dám nói vậy? Tôi nói nếu mà tôi á mà là Việt Kiều Mỹ thì tệ lắm, là tôi trầm cái bộ răng, còn cô răng súng không mà Việt Kiều gì. Cô nói là cô là nhà kinh doanh lớn mà cái bộ răng súng mà chậm được, tái mặt liền. Có nghĩa là mình chỉ đúng cái điểm tự nhiên họ sợ, thì ông Di Ma Cập này xuất hiện chỉ đây nào, tháng trời là ma, ma sợ, hiểu không? Tức là thấy từng cái ngọn gốc của họ. Thì cũng vậy, hẹn như bây giờ mình đang ngồi thiền à, mà tại sao mình hôn trầm ông thầy đánh mình? Mình tỉnh mình mới điểm hết tất cả các vọng tưởng, các vọng niệm của mình, cái gì mà mong muốn, cái gì mà khao khát, mà khi mình điểm nó rồi tự nhiên nó kinh sợ. Mà tâm của mình đó, nhớ là mình học bộ những bộ kinh đại thừa, đừng có say ra ngồi, chính là tâm của mình. Khi mà mình phát hiện được tận nguồn gốc của vọng rồi đó, thì lúc này vọng nó sợ, làm chủ được vọng, vọng không dẫn mình đi nữa. À, cho nên nó là ma liền kinh sợ đó. Mà dùng gì? Dùng hết thần thân, thần lực ẩn không được. Phát hiện rồi ẩn gì nữa, thấy không? Biết này bộ mặt xưa của mày rồi, biết rõ rồi, ẩn được ta đâu, trốn được. Còn mình thì sao? Có lúc ẩn lúc hiện nó trốn. Ngày bây giờ mình ngồi đây cái mình liêm diêm hồi nó trốn ẩn hiện nó gục luôn. Ngồi thấy phê mới gục luôn. Dẫn mình đi á, dẫn mình đi là 36 phố phường dạo Vũng Tàu, Nha Trang, Sài Gòn, phải không? Còn đây mà khi mình điểm huyệt đó rồi, nhìn thẳng tận nguồn gốc của vận thì tự nhiên đó, dùng hết thần lực nó trốn được. Ngày trốn ta nữa đó, bây giờ ta là chủ của mày, tao điều khiển mày. Ví dụ, à, tìm được. Vì sao tìm được? Vì ông Di Ma Cập ông thấu tột được thật tướng của các pháp. Thật giả ông biết hết, ông trốn được. Còn mình là giả mình cũng biết, mà thật mình cũng biết, mình mê mà. Nhưng mà điều may mắn rằng mình được, mình học các pháp đốn ngộ. Ai giả mình biết, ai thật mình cũng biết. Bây giờ hồi xưa mình biết, chứ bây giờ ai nói ra nói, ông này cũng biết, ông này tôi nhìn tôi biết ông này, ông nói cái pháp này nó không đúng rồi, phải không? Hẹn bây giờ người ta nói là bây giờ uống nước lạnh để thạnh này thạnh kia, biết liền. Hoặc là tu là bao nhiêu năm á, mấy năm thành Phật thật, mình biết liền. Thấu được Phật tướng là thấu được rồi, chuyện ai gạt mình được hết. Cho nên có những vị thiền sư mà khi mà ngộ đạo rồi, các ngài nói sao? Thiền sư Đức Sơn á, từ đây về sau không bị đầu lưỡi của các lão hòa thượng lừa nữa, thấy không? Còn mình thôi lừa suốt luôn, lừa mãi luôn, ơi thấy vậy hay cái bị lừa đó. Ma quỳ sợ hãi mới miễn cưỡng cho. Khi ấy ông Di Ma Cập bảo các thiên nữ rằng: Ma đã trao các ngươi cho ta, nay các ngươi đều nên phát tâm vô thượng bồ đề. Thấy không? Ngày xưa cái giọng mình biết tu thì mình làm bậy, mà bây giờ chỉ quận thành trên từ cái đó phát tâm vô thượng, phát tâm làm Phật. Bây giờ mới thi thiết các phương tiện làm nhiều ích cho chúng sanh. Ngày xưa mình dùng cái thân ngũ quẩn này tạo các việc ác, miệng nói ác, thân làm ác, ý nghĩ ác, mà cũng ngay nơi thân ngũ quẩn này. Miệng nói lời lành, ý nghĩ lời lành, làm các điều lành, phải không? Mà khi mà ba nghiệp mà thanh tịnh rồi, ngay tức khắc đó là phát tâm làm Phật thẳng tiến, gọi là bước lên con đường Tăng Địa Bồ Tát, phải không? Cũng từ thân ngũ quẩn này. Ê, hả? Ma đã trao các ngươi cho ta rồi thì nay các ngươi phải thể tâm làm Phật mới được, thấy không? Bây giờ mình xả mũi nó rồi, mấy xả mũi nó rồi, mình không cho anh đi bậy nữa, mà mình nói bây giờ ông phải theo tôi làm Phật chứ ông đừng đi bậy bạ nữa, không có đi bậy bạ nữa kể từ đây, nhớ vậy.
Kể từ ngày hôm nay là quý Phật tử làm gì? Làm Phật. Nhớ em đừng làm ma nữa nha, đừng làm ma nữa, ma cực lắm. Làm Phật à, phát tâm vô thượng Bồ Đề. Đó bữa tôi qua bên Úc đấy, tôi giảng độ mà phát tâm Bồ Đề, tôi bắt ra quỳ hết phát tâm Bồ Đề, gần 80 người phát tâm Bồ Đề hết à. Mà có cái văn bản đàng hoàng, cái bài đàng hoàng nha, trong trong những cái bộ kinh Đại Thừa Đức Phật á, kêu các mà thích tử phát tâm Bồ Đề, đọc bài bản đàng hoàng, con nay tên gì, ở đâu phát danh gì, phát tâm Bồ Đề 3 lần rồi tất cả tiếng ma đó, phải không? Phát tâm Bồ Đề. Liền theo chỗ thích hợp mà thuyết pháp, khiến phát ý đạo. Rồi lại nói, các ngươi đã phát ý đạo rồi, có cái pháp để tự vui, chớ nên vui theo cái vui của ngũ dục nữa. Đó. Tức là bây giờ mình gọi là mình nắm cái lỗ mũi của quặng rồi đó, nhưng mà phải làm gì? Phải làm gì? Bỏ luôn làm được nha. Hẹn như là trong trong mà pháp mà nguyên thủy người ta tu á, là một thầy tỳ kheo mà chứng sơ thiền không rời tầm và tứ. Tầm là bám sát đối tượng, tứ để hợp nhất. Hẹn như tâm là mình từng bước đi, mình bám sát là bước đi, tứ là để mình hợp nhất giữa cái bước đi, nhưng mình làm một không có rời, rời là mất. Thì đem gì nè, ở đây là khi mình nắm được cái lỗ mũi đó rồi thì mình phải nghe pháp tu tập trưởng dưỡng đạo tâm, gọi là phát ý đạo. Thì bây giờ mình lấy cái thiền việc làm vui, lấy nghe pháp làm vui, tập kinh sách làm vui, làm thiện pháp là vui, đừng vui theo ngũ dục nữa. Ý gì mà cần nói, mà nói cho ai? Nói cho mình. Hôm nào mà một ngày mà mình không ngồi thiền được, mình cảm thấy giống như mình mất một cái gì đó, giống như nó mất mát một cái gì, mình biết mình tu tiến nha. Mà hôm nào á mà chuẩn bị ngồi thiền á, mà mình thấy cái chân sao nó đau, cái lưng sao nó đau, cái cổ sao nó đau á, thôi ngủ rồi xong. Mình biết là cái đạo tâm mình nó không có vui. Mình tu mà mình cảm thấy vui là lúc đó mình tiến, thấy không? Mà mình tu mà cảm thấy giống như ép buộc vậy, giống như là có một cái, nếu mà giống như mình cưỡng cầu gì đó, thì cái mình biết là mình đang tu lùi. Cho nên đó là ở đây á, ông Di Minh Phật nó bây giờ phát cái ý đạo rồi, thì bây giờ phải lấy cái ý đạo làm vui. Thì mấy cô thiên nữ này cũng hiểu. Thiên nữ liền hỏi, thế nào là pháp vui? Thế nào là pháp vui? Thì ông Di Minh Phật đáp nè, vui, vui thường tinh Phật. Mình có một cái điều may mắn là gì? Mình tính tâm với Đức Phật. Mình thấy là cái cuộc đời này á, cái kiếp của con người á, bị ai giàu cách mấy nó cũng có những cái nỗi khổ. Bây giờ ai dân lên mà giàu không khổ? Nói thiệt tôi có những cái nhân viên là tôi quen những người giàu có trong cái thế gian này nhiều lắm, mà tôi hỏi 10 người đều nó khổ. Có nhiều những người mà doanh nghiệp ta đi á, ta đi làm á, ăn á, ta khổ hơn mình luôn. Một ngày có những lúc họ nói ăn nắm soi thôi, ăn nắm soi mà ăn cũng được nữa, điện thoại liên tục. Họ ăn một nắm soi ăn cũng hơi lan thôi à, chứ không có gì hết. Còn nhiều khi quý Phật tử mà khổ khổ vậy mà còn ăn đầy đủ á, thoải mái. Thì như vậy cái khổ này từ đâu? Từ đến nội tâm, phải không? Còn ở đây á, là mình được cái may mắn rằng cuộc đời này nó có những cái biến thiên, có những nghịch cảnh, có những cái cuộc đời mà nó bất như ý, nó không được may mắn. Có những cái điều mình mong muốn mà nó không được, nhưng mà được cái may mắn rằng mình hướng tâm đến Phật. Phải không? Giống như các cô đọc mà khi mà nghe một cái tên nói về Đức Phật là những lỗ chân lông dựng đứng luôn. Cái niềm tin ông lúc này là phải nói là không có gì mà thối thất ông được. Cho nên mới cái 2:30 sáng là ông phải đến để mà thăm Đức Phật. Một lời Đức Phật nói ra là ông chứng quả giữ lưu bước vào ông thánh. Mà đâu phải một đời này đâu, nhiều đời ông là như thế rồi, thấy không? Thì giờ mình tin Phật cũng như thế nè. Cho nên trong kinh quá khứ hiện tại quyển thứ 4, Đức Phật nói như thế này nè: trong pháp Bà La Môn phụng thờ lửa là nhất, trong tất cả dòng nước biển lớn là hơn cả. Tức là trong cái pháp Bà La Môn phụng thờ thần lửa là nhất, mà trong tất cả dòng nước biển lớn là hơn cả. Đối với các ngôi sao, mặt trăng là lớn nhất, trong tất cả ánh sáng mặt trời là hơn hết. Trong các thứ phước điền, phước điền Phật hơn hết. Tính tâm mình hướng tâm đến Phật là mình cúng dường. Tự tánh thường sanh trí tuệ, tức là phước điền. Thầy kia cũng làm gì nữa? Nhớ câu chuyện ở đâu? Ai nhớ? Nhớ không? Pháp Bảo Đàn Kinh, Ngũ Tổ dạy Lục Tổ xuống nhà bếp làm việc. Lục Tổ mới thưa: tự tánh con thường sanh trí huệ, tức là phước điền, làm gì nữa? Đó, tức là tâm mình hướng tâm đến Phật, mình vui, mình có một cái tính tâm là cái phước điền tăng trưởng lên trong cái đời mình có thể cúng dường. Mà nhớ nha, là mình khi mình tính tâm như thế, từ sáng, từ trưa, từ chiều, từ ngày lễ với người khác, người ta nói cái gì mình cũng có một cái niềm tính tâm với Phật, hướng tâm đến Phật. Đó là tôi nói về cái mặt nổi trước nha. Đó, vui mừng tính Phật. Mà có một người mà trong kinh Niết Bàn nói là người này không có tin Phật, biết ai không? Biết ai không? Gọi là Nhất Xiển Đề. Nhất Xiển Đề không có tin Phật. Mà người nào mà rớt trong cái hạng Nhất Xiển Đề này, giống như mà hạt giống bị luộc, bị nướng, cho nên gieo nó nảy mầm, là ăn điều đó. Mà hay làm gì? Hay làm các điều dữ, hay làm các điều ác, do mình không có tính tâm với Phật. Mình tính tâm với Phật, nó có một cái năng lực, một cái năng lượng làm cho mình sung mãn. Đối với các ác pháp mình tự nhiên mình sợ, vậy đó, hay vậy đó. Tại sao? Trong kinh Trong Chiên Bộ ghi này: có một người này, các tỳ kheo khi xuất hiện ở đời, xuất hiện đưa lại bất hạnh cho đa số, bất lợi cho đa số, đưa đến bất hạnh đau khổ cho chư thiên và loài người. Một người đó là ai? Người có tà kiến, điên đảo kiến, người ấy làm cho đám đông xa lìa diệu pháp, an trú phi pháp. Chính một người này, này các tỳ kheo khi xuất hiện ở đời, tức là những người không tin về Phật, không tin về nhân, không tin về quả, không tin mình làm cái chuyện này sẽ làm cho người đau khổ bất hạnh. Mình dùng cái từ là lậm ngôn, nói cái lời đó ra làm cho một số đông người ta bức xúc, người ta khó chịu. Người này gọi là tà kiến, điên đảo kiến. Mà người này có mặt trong cuộc đời này, xuất hiện trong cuộc đời này, đa phần đem đến sự đau khổ bất hạnh cho một số đông. Người đó là gì? Tà kiến, điên đảo kiến. Có nhìn tà. Có một người này, các tỳ kheo khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đưa đến hạnh phúc cho đa số, lợi ích cho đa số, đưa đến hạnh phúc an lạc cho chư thiên và loài người. Một người đó là ai? Người có chánh kiến, người không có điên đảo kiến. Người mà không có chánh kiến, người ta nói lời gì là đưa cho mình đến cái chỗ an ổn hạnh phúc, đến cái chỗ cái sự tu tập cho mình, dẫn dắt cho mình từ bờ mê đến cái chỗ giác ngộ. Đó là người đó là ai? Có chánh kiến. Không biết người nào hết đó. Vì như vậy mình tin ai? Vì mình tin ai nè? Bây giờ hỏi thật, quý tử tin ai? Bây giờ chẳng hạn như là sáng nay mình ra mình gặp cái người đó, mình đánh họ bẹt tay, tự nhiên mình đánh bẹt tay. Thì khi mình đánh người ta bẹt tay, ta ngã sắp xuống thì số đông nó vu quanh lại mình, họ khen ngợi hay là họ chỉ trích? Họ khen ngợi hay chỉ trích?
Rồi bây giờ mình gặp một người tự nhiên mình gặp người ta mắng xối xả mà, thì số đông người ta khen ngợi hay là chỉ trích. Còn quý như một buổi sáng nay mình gặp một người đó, mình cho họ một nắm xôi, mình cho họ một ít tiền, mình an ủi cho họ, thì số đông họ nhìn mình, họ khen ngợi hay chỉ trích. Thì như vậy cái việc nào mà số đông họ khen ngợi cho mình, mà trong số đông này có những bậc trí, họ thấy được việc làm của mình, thì việc làm này đúng, mình tin. Mình tin những cái lời dạy từ nơi Đức Phật, từ trong Kinh Tạng, từ nơi những bậc tiên đức, đúng. Còn những cái việc nào mà mình dùng lời mình mắng giết người ta, mình đánh đập người ta, bị người ta chỉ trích mình, người ta nói cho mình biết đây là không đúng, từ bỏ, nên gọi là bậc trí. Không? Bậc trí là biết cái gì mà người ta nói cái điều đó nó không đúng là ta bỏ, nó bậc trí vậy thôi. Đó. Vui muốn nghe pháp. Đó, bây giờ vui tin Phật là bây giờ vui muốn nghe pháp. Tại sao mà vui nghe pháp? Trong Kinh Tăng Chi Bộ Phật dạy nghe pháp có năm điều lợi ích. Thế nào là năm? Thứ nhất, được nghe điều chưa được nghe. Đó. Có những điều mình chưa nghe, bây giờ mình trong những cái kinh tạng mình đâu coi đâu hết đâu, phải không? Quý Phật tử có rảnh coi hết đâu, đâu có rảnh đâu. Mà ai mà rảnh? Chắc tụi tôi quá, đúng không? Phải tụi tôi rảnh đâu. Nói thật ra thì bây giờ đến cái giai đoạn này không có rảnh, mà rảnh là lúc mới bước vào thiền viện. Mới bước vào thiền viện thì mình có sáng là làm, là chiều nghỉ rồi đọc sách thôi. Chứ bây giờ mà nói rảnh làm tới rồi đó. À bây giờ chúng tôi nè, chi ra nè, dạy trường trung cấp, rồi hợp hành, rồi dịch thực, rồi viết sách, rồi giảng dạy, rồi công tác xây dựng. Một ngày không có rảnh ngày nào á, tôi thấy một ngày tôi không có rảnh được chút nào á, thấy không? Rồi tiếp khách, tiếp đoàn, mà rảnh là rảnh lúc nào? Lúc mình mới bước chân vào thiền viện, rảnh đúng, thấy không? Đó, cho nên là khi á mà mình là người Phật tử, công việc mình nhiều quá, gia viên ràng buộc, đâu mà cầm cuốn sách mà đọc hoài, thấy không? Thì thôi bây giờ mình chịu khó mình nghe pháp, nên gọi là được nghe điều chưa được nghe. Thứ hai, làm cho trong sạch điều đã được nghe. Làm cho trong sạch là gì? Hạn như mình nghe một lần mình không hiểu, mình nghe một lần cũng chưa có ngộ, nghe lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, càng ngày mình nghe càng tâm mình là trong sạch. Chẳng hạn như đại chúng thấy á, tại sao mà cái hòa có thời Đức Phật á, người ta nghe pháp có ngộ nhiều đúng không, chứng quả nhiều, mà bây giờ mình nghe pháp á, nghe đây còn đỡ nha, nghe mình nghe gọi là trực tiếp còn đỡ, mình nghe mà nghe trong băng á, trong đĩa cũng tốt. Mà có những người nói là khi thầy giảng sao mà mau quá, con mới nghe có một tiếng là hết. Tôi nói cái này tôi giảng là 10 năm nữa, 10 năm tôi đưa cho cô, chắc có nghĩa là nghe hồi nó ngủ luôn, ngủ rồi nó chạy cà dầm là hết luôn. Thấy không? Nghe một chút là mình ngủ. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa là khi mà chúng tôi nói pháp á, bằng gì nói. Có khi nào mà trong đầu tôi nghĩ bậy tôi nói pháp không? Không. Nghĩa là trong cái ý nghĩ của tôi là gọi là gì? Ý nghĩ thiện. Mà cái thân tôi đâu có làm ác đâu, tôi ngồi đây làm ác cái gì? Thân tôi thiện. Lời nói tôi thiện thì nó có một cái sức gọi là năng lực. Một cái năng lực, từ cái năng lượng nó phát xuống gọi là nó phát một cái sóng. Thấy bây giờ tôi có cái máy gì mà coi cho thấy không biết. Khi được cái này nó phát xuống, nhớ vậy, nó phát xuống. Thì khi nó phát xuống là cái sấm của quý Phật tử nó bắt được cái nhịp. Nếu như mình có những cái nghi vấn gì, những cái nghiệp tập gì, bắt đầu nó vơi bớt lần lần, cho nên phải trực tiếp nghe pháp. Cho nên tại sao mà ngày xưa mà Đức Phật nó phát là
Bởi vì Đức Phật đã tu vô lượng kiếp, đầy đủ một căn pháp ba la mật, cho nên cái lời của Ngài nói xuống là quá giải hơn những cái ác nghiệp. Lẽ một điều, cho nên là trong kinh Bát Duyên kể lại các câu chuyện khi mà Đức Phật nói pháp đó, có con cóc nó nghe. Tại vì cái Đức Phật nói ra phải là loài người nghe, mà chư thiên loài người gọi là bốn loài chúng sanh, não sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh đều nghe. Mà nghe giống như bây giờ mình dùng cái từ, chẳng hạn bây giờ quý Phật tử đến cái hội trường quốc tế là người ta nói tiếng Việt Nam thôi nha, mà nó dịch ra bốn thứ tiếng, mình bỏ cái phôn vô. Mấy ông bây giờ có rồi đó. Người ta nói tiếng Đài Loan ở đây mình cũng nghe thành tiếng Việt. Người ta lên người ta nói tiếng Iraq luôn mình cũng nghe tiếng Việt luôn. 40 thứ tiếng. Thấy không? Thì cái Đức Phật cũng như thế thôi. Một cái lời Đức Phật nói ra là các loài chúng sanh đều nghe hết. Mà khi mà đến cái giai đoạn mà mình dùng cái từ mà cái lời pháp nó quá uy diệu á, thì bỗng nhiên có một cái ông già, ông già ông đến. Đến làm gì? Ông đến cắm gậy trên đầu một cốc. Một cốc nó nghĩ, nó nói nếu mà bây giờ mình lặn xuống thì mình sống. Mà khi mình lặn xuống mình sống rồi thì cái lời pháp của Đức Phật đi qua đi, mất. Rồi thôi thà mình chết. Khi cái thời pháp nó dứt thì cái đầu nó bể làm hai nó chết. Do nhờ thiện căn nghe pháp cho nên tức khắc sanh lên cung trời Đau Lợi, thành một vị thiên tử có một cái cung điện bằng vàng ròng. Mà cái việc đầu tiên nhất là cái vị thiên tử này coi tại sao mình có mặt ở trên cõi trời này, do cái phước lực gì, mà đời trước mình là cái gì, mà đời này mình được phước này. Nhìn lại cái quá khứ biết mình là con cóc, là một cái súc sanh thấp kém nhất, mà tại sao bây giờ mình được thành một cái vị thiên tử nhờ nghe diệu pháp. Xuống làm gì? Xuống rải qua cúng dường tán thán Đức Phật. Thấy không? Đó. Thứ ba là đoạn trừ nghi. Thứ bốn làm cho chi kiến được chánh trực. Thứ năm làm cho tâm mình được tịnh tính thêm lên. Đó là công đức nghe pháp. Cho nên gọi là vui muốn nghe pháp. Chứ không phải là mình nghe pháp mà mình ngủ là cũng được nha. Ai ngủ không? Thức lại bớt đi. Ngày xưa là tụi tôi biết không, ở trên Trúc Lâm á, mà những người nào mà chăm chú nghe pháp á, làm thầy chủ chuyện bắt ngồi trước. Trong đó có tôi đó nha, tôi ngồi đằng ghế sau thôi mà. Mà một lần hòa thượng lên giảng á, là ông cụ thích tụi tôi lắm. Bởi vì sao? Bây giờ ông cụ giảng mà tụi tôi nghe, mà nghe cũng thèm vậy. Nghe mà giống như mà khát được uống, mà đói được ăn vậy. Thì ở trên tháp tồn thì ông cụ mới, mình dùng cái từ là gọi là mấy hang, mình dùng cái từ là mấy hang say nói pháp. Còn mà nói pháp mà nhịn dưới cơ. Tôi nghĩ luôn cho rồi, tôi hồi hướng lẹ lắm. Nói rác con họng luôn mà ở dưới cứ gặp lên gặp xuống. Mà tôi đâu có kêu giả gì đâu. Dạ mô Phật, nghĩ luôn hồi hướng. Mà sao là xong xuống rồi nha, là cái buổi thỉnh nghiệm cũ ở đây. Bởi vì buổi sáng mà giảng 8 giờ dễ ngủ lắm, phải không? Giảng mà khoảng 8-9 giờ thôi dễ ngủ lắm. Cho nên ông cụ dặn thầy quán chúng hồi xưa giờ thầy trụ trì đó là giờ lựa mấy chú nào mà nghe pháp mà thích thú mà đừng có ngủ nha, sắp ở trên. Còn những chú nào mà hay ngủ là ngồi dưới hết, ngồi dưới xa. Thấy không? Cho nên mấy ngày quý Phật tử phải hiểu điểm đó. Đó cho nên là gì? Làm cho tâm mình tỉnh tính. Rồi trong kinh Tương Bộ gửi câu chuyện, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, bấy giờ tôn giả Arujana thức dậy khi đêm vừa mới sáng, đang tụng đọc kinh Pháp Cú. Bấy giờ một nữ dạ xô, mẹ cổ Phi Ra Kha Ra, dỗ cho con nín như sau: này con, chớ có sanh ra tiếng động. Vị tỳ kheo đang tụng như lời về pháp cú, nếu chúng ta biết được, học được pháp cú này, rồi như pháp hành trì, chúng ta được lợi ích,
không sát hại sinh vật, không cố ý nói láo, tự học tập giới luật, chúng ta thoát ngạ quỷ. Thấy không? Quỷ già so đó nó biết. Cho nên là tại sao ngày xưa ở Trúc Lâm đó, sư ông lên dạy từ tôi, mấy chú già trong khách tụng sám hối, nhớ tụng lớn tiếng một chút. Tụng lớn tiếng nó làm gì? Để cho những cái lời khuyên nhân họ nghe được, họ thoát cái kiếp ngạ quỷ nha. Cho nên mình tu đây mà không những mình trả hiếu một đời này cho cha mẹ mình đâu, mà trả hiếu nhiều đời. Vì nhiều đời nhiều kiếp là cha mẹ mình sanh trong cái loài phi nhân, trong loài ngạ quỷ, mình nhờ mình tụng đọc. Nhớ nha, hay lắm. Hẹn như bây giờ tôi giảng pháp, tôi phải Phật tử nghe đâu, không phải. Mà có những cái loài gọi là phi nhân, họ có duyên với tôi à, họ có duyên với tôi, họ đến họ nghe pháp để họ thoát cái kiếp ngạ quỷ, cái kiếp đau khổ. Nhân duyên thầy trò mà, thấy không? Cho nên đại chúng thấy là khi mà tổ tiên lược sư á, ngài không có dùng cơm mình, dùng cơm chư thiên, mà ai đến bên cúng các ông tiên gọi là tiên lục quyền sướng. Ẩm ở cảnh trời thứ 33, cứ trưa là ẩm đem cơm xuống cúng. Tại sao cúng? Một hôm tổ tiên lược sư nói tại sao đem đến cúng tôi. Nói hòa thượng không, chắc không có biết con đâu, mà cái đời trước á, là con làm cái kiếp ngạ quỷ, rồi có cái nhân duyên thầy trò, cho nên đời này á, lúc hòa thượng còn là sa di á, mà buổi chiều cúng thí thực á, tụng đọc kinh điển cũng đến con nghe, nhờ con nghe kinh điển này có cái tình thầy trò thoát kiếp ngạ quỷ, sanh lên cõi trời, nhớ ơn hòa thượng mới đem cơm xuống. Thấy không? Rõ ràng cái lời pháp mình đâu có thấy gì đâu. Cho nên mình tụng một cái lời pháp, một cái bản kinh, tâm kinh gì đó, sám hối ba nghiệp, sám hối sáu căn, mình không có thấy gì hết. Mà muốn được như thế là khi mình tụng là phải năng lễ, sở lễ, tánh không tịnh mới được. Cho nên tụng ở đây mà nhớ, còn mấy ngày nữa tổ chức đi miền Bắc, chết luôn. Bắc thì kể chứ, nghĩ chi. Bây giờ mình nghe pháp là chỉ mình nghe pháp thôi. Bây giờ giàu ra, bây giờ ngoài kia nó sạch cái nhà kệ, sạch cái kệ. Trong kinh Bách Duyên kể lại mà các ông vua nha, mà ông đi kinh hành này nè, ông diễu tháp, diễu mất có một dòng. Quân lính báo ông, thưa bệ hạ, giặc tràn qua biên cương rồi. Nó kệ, ông đừng có nói. Đi dòng thứ hai, thưa bệ hạ, giặc gần sát thành rồi, ông đừng có nói, để tôi đi kinh hành hết là tính. Mà quá tình ngày đi đúng ba dòng, giặc ra tự rút nó lui, cầu hòa. Phước á, chứ mình ngồi đây mình nghe, ví dụ bây giờ ai dám gì không? Ai dám mà khi mà nói là đang ngồi nghe pháp nói mình á, nhà cháy, bung không? Bung gì không? Nhưng mà tin không? Khi mà nói đợi tôi, đợi má nghe hết thời pháp này tính tiếp, tin không? Mình nghe hết một thời pháp xong rồi thì bảo đảm luôn nha, nhiều khi về mua một tấm giấy số chúng 2 tỷ, cấp nhà biệt thự lên. Ở đây ý mình nói là gì? Xả bỏ cái gì cái củ cải thế gian thì mới được cái củ báo trước thế gian, phải không? Mình muốn nhiều quá, phải không? Ở đây cho nên là con quỷ già dạ sôi này nó biết nè, đừng có nghe, đừng có sanh tiếng động. Đừng sanh tiếng động là gì? Là nghe pháp là phải thu thúc ba nghiệp thì mới thoát được cái gì kiếp ngạ quỷ. Thì như vậy đây á, con quỷ già sôi nói vậy nhưng mà phản ảnh đến mình. Bởi vì trong cái thân ngũ uẩn mình là có ma, có quỷ, có đủ thứ hết á. Giờ mình tịnh tính, mình lắng tâm, mình nghe pháp, mình học hỏi Phật pháp để mình chuyển cái con ngạ quỷ này, phải không? Thoát khỏi ngạ quỷ. Mà khi mình thoát khỏi ngạ quỷ lúc mình sống rồi thì mình chết chắc chắn là mình rớt trong loài này, bảo đảm 100%, không rớt. Vì nghe pháp xong là gì? Không sát hại sinh vật, không cố ý nói láo, tự học tập giới luật, chúng ta thoát ngạ quỷ. Rồi kế là gì? Vui tin Phật nè, vui muốn nghe pháp, vui cúng dường tăng, vui lìa ngũ dục, vui quán ngũ ấm như quán tạc, vui quán nội nhập như sớm vắng, vui giữ gìn ý đạo, vui làm lễ lợi ích cho chúng sanh, vui cung kính cúng dường bậc sư trưởng. À, thì chắc hết cái phần này là mình học 10 giờ nghỉ phải không? À, bây giờ mình ráng học cố gắng hết cái phần này mình nghỉ. Giờ cái kế là gì? Tức là vui cúng dường tăng. Đại chúng thấy ở đây mình biết chứ, mình đi qua bên Miến Điện là nhà nào thiền viện nào cũng thờ một cái vị tôn giả, đến chỗ nào cũng thờ, từ công ty, từ xí nghiệp, phải nói là toàn nước Miến Điện họ thờ cái tượng này hết. Biết tượng ai không? Tôn giả Shivali, đệ nhất quốc đức. Mà vào cái thời Đức Phật á, mà khi mà Đức Phật mà dạng các thầy tỳ kheo, nơi nào mà sớm vắng, nơi nào mà không có người ở, nơi nào mà khốn khổ, mấy ông nhớ nha, thỉnh tôn giả Shivali đi theo, là nơi đó đầy đủ thức ăn thức uống. Tôn giả Shivali này chỉ thua một chút ít phước của Như Lai thôi, còn trong hàng tăng chúng ai bằng. Bởi vì trong thời quá khứ ngài là một cái người người nông dân. Một hôm vào trong rừng làm gì biết nhớ không? Vào trong rừng hái một ổ mật ong rất là lớn, mà khi trên đường đi về thấy người ta đi đông lắm, thì mới phát hiện ra rằng các pháp hội của Đức Phật Ca Diếp đang nói pháp. Mà cái ông thí chủ này, ông cúng dường một bữa chay phạn này, một bữa chay phạn này cho Đức Phật Ca Diếp và thánh chúng, nhưng mà thiếu mật ong. Sẵn cái vị nông dân này, ông trả đến mức độ là 80 đồng tiền vàng ròng, lớn lắm. Thì khi cái vị nông dân này hỏi ông mua chi mà đắt vậy, mua làm gì, thì cái ông thí chủ này nói là vì cần số mật ong này để cúng dường pháp hội của Phật Ca Diếp và thánh chúng, ông nhất định ông bán. Mà trong nhà ông đang là hết gạo rồi nha, hết gạo hết thức ăn rồi, nhất định không bán là không bán, để đem cái số mật ong này cúng dường cho Đức Phật và thánh chúng. Đến mức độ mà cúng dường mà cái mật ong này Đức Phật và thánh chúng dùng không hết, rồi phải đem ra cho tất cả những người dân nghèo đó luôn. Cho nên đời nào tôn giả Shivali sanh ra, ở cuộc đời nào cũng là người ta thấy mặt là ta cúng dường. Đến mức độ mà khi mà 7 tuổi xuất gia nha, và cái ông này, ông cái ông bán mền, ông nghe tin là cái vị sa di này ai thấy cũng đều thích cúng dường hết á. Cho nên ông sợ quá, ông nói lỡ mình thấy mình cúng dường sao. Cho nên ông giấu những cái mền mà đẹp nhất, tốt nhất ở trên cái gác cao thì là cao, còn mền xấu cúng. Ông lỡ ông nói cúng mền xấu cũng sao. Nhưng mà khi mà vừa nhìn mặt tôn giả Shivali, ông lật đật chạy lên gác lôi xuống cúng. Ghê, cái phước nó tác động ghê không? Đó. Phước á, cái phước thời quá khứ. Vì gì nữa? Một cách cô độc, vui cúng dường tăng á. Mình dùng cái từ là cúng dường tăng là cúng dường gì? Cúng dường tăng bảo. Vì trong cái tăng bảo nó có, ông cúng dường đến mức độ mà ông nghèo, đến mức độ mà có một lần đó, ông hết thức ăn luôn, chỉ có một bữa là nấu được nồi cháo. Nấu được nồi cháo khi mà Đức Phật đi đến. Đức Phật biết rồi, chì bình bát ra. Mà nếu mà ông cúng dường cho Đức Phật và các vị thánh đệ tử đi theo Đức Phật đó, thì bữa đó ông nhịn đói. Mà sẵn sàng xớt bát cúng. Phật hỏi nè, ngay trong giờ phút này ông cúng mà bụng ông đói, nào có vui không? Bạch Đức Thế Tôn, con rất là vui, con rất là sung sướng, con rất là hạnh phúc. Mà ông vừa nói như thế là ngay hoàng ông trời đã thích nóng liền, nóng rực luôn. Ông trời đã thích, ông biết rồi, ông biết cái sự kiện gì mà sao mà cái ngai vàng bên đây nóng. Ông nhìn xuống thấy, ông thấy là ông sai là quỷ dạ so tứ thiên vương này, ai mà thiếu nợ ông cắt cô độc, làm như thế nào đó để trả nợ ông. Bây giờ tôi không tin, bây giờ tôi mới tin, hồi đó tôi đọc tôi không tin, tôi đọc tôi không tin cái chỗ này. Mà khi mà bây giờ tôi nằm trong hoàn cảnh, tôi thêm biết, biết sao không? Biết sao, đây mình nói thật luôn. Có số phật tử họ đến, họ gặp tôi đó, họ nói thật luôn, nói thầy, cái bà này bà thiếu con 3 tỷ mà bà có tiền thiệt, bà có tiền rất là nhiều mà nhất định bà không trả. Có những người vậy nha, mình mượn tiền ta rồi, bỏ vô túi rồi giống như tiền của mình vậy, xài thoải mái luôn là mắm chịu trả. Rồi nói thầy có phương pháp gì không? Nói trời ơi, trong Phật không có giải pháp này đâu, tôi lục kinh điển không có. Mà hay lên hỏi tôi lắm. Bây giờ tôi lục không có. Thì thôi bây giờ mình tạm thôi nha, mình tạm thôi, tôi nói tạm thôi. Thì ra bây giờ cô đến trước Tam Bảo thì cô đảnh lễ. Cô đảnh lễ rồi cô nói bây giờ cái cô này là Nguyễn Thị A nè, thiếu con 3 tỷ đồng mà cô này có trong nhà tới 15, 16 tỷ là cô không trả. Giờ Tam Bảo Lâm thần hộ pháp, tôi nói là phước chủ may thầy thôi chứ bây giờ biết đường nào. Làm sao mà trả cho con đi. Rồi nếu mà trả con được con dùng ít thôi, còn ít con bố thí con cúng dường làm từ thiện thì thôi thử đi. Mà nhiều khi thử được. Bây giờ mình mới tính, phải không? Rõ ràng là mượn tiền ta mà không trả. Thì khi mà ta nói những gì thì cái thiện pháp hay lắm nha. Nếu mình làm cái thiện pháp là cái khẩu nghiệp mình nó có một cái gì điều may mắn. Là điều gì đó. Thì khi mà tác động đến là ai tác động đến? Thì trong kinh diễn tả là quỷ dạ xô là tứ thiên vương làm cho những người mà thiếu nợ cấp cô độc á đến tự nhiên trả, mất tự động trả, tự động trả. Ở đây mình nói nhiều, nói nhiều mất lòng thiên hạ. Đây mà có thật luôn, có nhiều người thiếu nợ chịu trả đó. Cho nên ba cái phần này đại chúng thấy một cái điểm mà khi mà ông trời đã thích còn dặn các vị trời, các vị tứ thiên vương là đến những cái nơi nào mà cái kho báu mà không có chủ á, hạn như những cái ngôi, những cái tàu mà nó đắm ngoài biển á, vàng bạc châu báu mà không có chủ đem về kho cắt cô độc, thì quả tình sáng mai cắt cô độc mở kho đầy ắp vàng bạc á. Bây giờ sao mình đừng có nói thần thông chút, nói cái chuyện đời thường thôi. Cái chuyện đời thường mà khi mình cúng dường á, mình cúng dường cho một cái vị hòa thượng nào đó, mình vui mình mới cúng, đúng không? Đó là cộng đồng mình vui. Mình về nhà trên đường đi á, mình nghĩ đến cái sự cúng dường mình vui. Về nhà tối mình ngủ mình cũng vui. Rồi khi á mà mình hay tin ra được cái tiền này, cái vị hòa thượng này á làm lợi ích cho chúng ta, mà nhờ cái số tiền này nè mà chúng ta có chỗ ăn, chỗ ở, chỗ nghỉ, tâm ta vui lần nữa. Và nhớ một điều mà khi chết nhớ những cái sự kiện này nè, vui lần nữa, cho nên gọi là vui cúng dường tặng được cái phước nữa, phải không? Đó cho nên cái phần này đại chúng thấy nè. Và cái thời Đức Phật có ai? Các cô độc và tỳ sát sư. Kế gần đây minh nhất là ai? Vua Lương Võ Đế. Không phải tự nhiên ông làm vua đâu, mà nhờ trong đời trước ông bố thí, ông cúng dường, ông tạo các việc thiện pháp, phải không? Đó. Vui liền ngũ dục, vui quán ngũ ấm như quán tạch, tức là sắc thọ tưởng hành thức mình nếu mà không khéo tu như giặc cướp. Vui quán vốn đại như rắn độc. Mà trong kinh Niết Bàn Đức Phật dụ gì? Có một người nuôi 4 con rắn trong cái rương. Rắn gì? Hổ đất, rắn nước, rắn gì nữa? 4 con rắn là đất, nước, gió, lửa. Mà 4 con rắn này mình làm cách gì đó mà để mình điều phục nó cho nó sống cho yên ổn, cho nó cắn lộn với nhau, cái thân ngũ quẩn cũng như này. Hôm nào mà con rắn là rắn nước nó mạnh phải làm gì? Rắn nước mà nó mạnh quá nó quậy 3 con rắn kia phải làm gì? Chịu không nổi phải làm gì? Cạo gió, xông hơi. Điều phục nó cực lắm. Mà nhất là mấy quỷ mà ngồi dưới này nè, đó. Từ 60 nè, từ 70 nè, từ 80 lúc này là điều phục rất là cực. Nha. Nha, giờ bữa nè tôi nè. Tôi vừa ngủ dậy một cái cổ ngắt lên được, quay qua không được, quay lại không được, thấy không? Biện rắn gì? Con rắn này mà nếu mà không chữa là bị tai biến luôn chứ không phải dễ đâu. Ghê vậy đó. Thấy không? Mình tưởng là bị chặt cổ chạy sữa nó cũng hết, uống thuốc nó cũng hết. Rồi tôi nhớ một cái ông thầy này, ông lễ hay lắm, tôi nói bây giờ ra ông giúp tôi cái này nhất đó. Thì quả tình giúp ra một cục máu bầm. Cái hệ thần kinh số 7 mình nó bị tê liệt, nó làm gì cũng được. Ghê không? Nó mà tê liệt nó làm gì cũng được, là mấy con rắn khác mà nó quẩy. Làm cho cái thân mình bất động luôn. Cho nên là quán bốn đại như là bốn cánh tập, thì điều phục nó mà không khéo điều phục nó là nó quậy lên mình đó. Mà vừa nói là bị có người ho thì sao? Cơ thể mình bữa nay nó, mà đại chúng thấy một điều nè, mình nghĩ một điều nè, mới cái khai pháp mà bây giờ gì tạ pháp, thì như vậy cái thời gian nó qua hết một năm à. Bây giờ mình ngồi mình kiểm nghiệm này, qua hết một năm mình bớt được cái gì? Mình bớt hay mình thêm? Chắc mình thêm nhiều hơn bớt. Mà bây giờ mình ngẫm lại nè, mình chắc chắn rằng á, trên thế giới này có mấy tỷ người, mấy tỷ người, thì bao nhiêu tỷ người này ai cũng, bây giờ tôi nói cái người mà khờ khạo, người ta cũng biết rằng cái cuộc đời mình sẽ chấm dứt trong nay mai. Ai rồi cũng phải chết, ai rồi cũng phải đi con đường này, ai rồi cũng phải từ giả cái kiếp phận con người, giống như là mình đến cái cuộc đời này giống như là một cái khách sạn, một cái nhà trọ, đến rồi phải đi. Mà mấy ai được thức tỉnh, phải không? Nếu mình thức tỉnh được cái điểm này là thôi, mình cũng phiền ai, mà ai có phiền mình thôi mình cũng bỏ qua, thấy không? Cái ai mà sống ngàn năm, nếu mà ai mà sống ngàn năm thì mình cũng phiền ta được, thấy không? Ai cũng có nỗi khổ, ai cũng có niềm đau, ai rồi cũng phải chết. Mình hiểu được như thế rồi mà tha thứ dễ lắm đó. Biết rằng bà bảy bà tám mai mới đi rồi còn giận mới nữa không? Giận không? À, có những người mà khi người ta mất rồi nó chờ tôi biết bà đi sớm vậy, tôi không bao giờ tôi giận bà, không bao giờ phiền bà. Tôi biết bà đi như thế này là thôi chứ đó. Phải không? Hiểu được như thế rồi thì mình sống rất là an ổn, vui làm lợi ích cho chúng sanh đó. Lúc này làm lợi ích chúng sanh rất là vui, vui cung kính cúng dường bậc sư trưởng đó. Cho nên quý Phật tử thấy một cái điểm này, mình giúp cho những người nghèo người khổ đúng chứ không phải sai. Mình giúp cho những người bệnh, mình giúp họ đúng chứ không sai. Nhưng mà mình phải nhớ nè, mình cúng dường cho những bậc sư trưởng gọi là gì? Gọi là gì biết không? Là kính điền, cái ruộng phước cung kính, nhớ nha. Cái hạn như bây giờ mình đến á, mình gặp thầy trụ trì đây đi. Ví dụ như gặp thầy trụ trì đây đi. Và nói nè, nè con cho thầy bịch bánh nè, hay là gì, hay là con bố thấy thầy bịch bánh nè, nói gì không, hay là nói sao? Cúng dường, cúng dường có nghĩa là mình cung kính, mình cung kính. Bây giờ ở đây tôi nói cho quý tử hiểu cái điều này, mình cung kính một vị tăng là trong đầu mình là cung kính cho Tam Bảo, nhờ có những vị thầy tu học hiển dương đại pháp mình mới biết con đường này tu. Thì như vậy mình đến đây mình cúng dường là mình cung kính, mình gieo cái ruộng phước là gọi là gì? Cho những bậc sư trưởng gọi là kính điền. Rồi bây giờ những người mà bệnh nặng quá, người ta thiếu thốn gọi là gì? Gọi là gì? Bi điền. Mà những người nghèo khổ thiếu thốn gọi là phước điền. Chi ra chứ không phải mình nói ôi thôi tôi làm này được rồi, mấy ông thầy mới khỏi cần, thấy không? Cho nên là cung kính, kế là bi điền, kế là phước điền đó. Vui rộng bố thí, vui giữ bền giới lực, vui nhẫn nhục nhu hòa, vui siêu nhóm căn lành à, một dọc luôn nói. Bố thí mình cúng dường rất là vui, giữ gìn giới lực rất là vui. Rồi ai mà nói nặng mình cái mình nhẫn nhục được, mình nhịn qua được về vui à. Ngồi thiền mình thấy vui lắm, hôm nay mình chiến thắng. Chiến thắng ai? Chiến thắng là chính mình. Ngày xưa là chết á, mà bây giờ mình, bây giờ sao? Hạ xuống được. Mà khi đại chúng thấy nè, cái trong cái chiến trận này mà mình thắng được nơi chính mình á, về mình tu nhanh lắm, mừng lắm. Mà không ngờ ngày hôm nay mình thắng được chính mình, thắng ngàn ngàn quân địch giữa chiến trường, mà không phải là chiến công oanh liệt nhất, mà chiến công oanh liệt nhất là chiến thắng với chính mình. Kinh Pháp Cú Phật dạy đó, đó. Giữa những bãi chiến trường mà mình thắng hàng quân địch chưa phải, mà khi mà mình nhẫn nhục rồi đó, mình hạ thấp xuống rồi đó, thì mình rất là vui, tu rất là tiến. Cho nên nói là vui nhẫn nhục nhu hòa, gì nữa, vui siêu nhóm căn lành à. thì còn rất là nhiều cái vui nhưng mà hết giờ. Thì kỳ sau chúng ta học tiếp. Nhưng mà hình như còn lần nữa hết ra. À, lần nữa là hết đã phát rồi. Đây ta hỏi là bây giờ trả lời không? Hả? Lên chút nha, 5 phút nha, nhanh đó.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, như nhà con hiện tại đang thờ Phật và cúng dường thất tổ ở trên lầu. Nay vì tụi con càng ngày càng lớn tuổi, lên lầu xuống lầu rất khó khăn, nên mấy chị em con muốn chuyển bàn thờ xuống dưới nhà thờ. Vậy có được và ảnh hưởng gì không? Xin thầy chỉ dạy.
Thứ hai là con có tấm liễn, con thờ trong cung kính bằng gỗ, có đề ba hàng chữ Hán ở giữa là cúng dường thất tổ thật to. Còn bên phải hai chữ có ý nghĩa là một bên họ của ba con và một bên là của má con, nhưng lại không có họ, cho nên anh em con nói thờ cửu quyền chăm họ chứ đâu phải thờ họ của ba má. Nếu như vậy là không đúng. Thì đây á, Phật tử thấy một cái điểm. Thường thường á, nãy tôi nói là mình thờ Phật là mình cung kính mình mới thờ, cũng giống như là một cái ông là tổng giám đốc á, thì nói chung là ông không có thể nào mà ông ngồi ngang hàng với cái người mà đi lượm bọc, dùng cái từ móc bọc á, thì đúng là các pháp là bình đẳng, nhưng mà bình đẳng ở trên cái phước nghiệp. Hạn như về mình thấy nè, mỗi đất nước có một cái lá cờ, thì không thể nào mà mình đem lá cờ mình để cái chỗ khác, mà mình phải để cái chỗ mà thiêng liêng nhất của tổ quốc, của đất nước đó. Mình phải để cao, đúng không? Mình tôn kính mà, mình tôn kính một cái tổ quốc của đất nước đó. Thì Đức Phật gọi là gì? Đức Phật là hàng, gọi là bậc gì? Bậc vô gì? Vô thượng gì? Đó. Mình dùng cái từ vô thượng gì? Vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu thiên nhân sư, Như Lai nè ứng cúng chánh biến chi minh hạnh túc, vô thượng sĩ, điều ngự Phật Thế Tôn mười hiệu. Thì như vậy mình thờ Phật là mình có cái tâm cung kính, gọi là cung kính. Hẹn như bây giờ mình dùng cái từ đi, vào trong một cái chỗ nghỉ, thì khi không có khi nào mà một cái người tài xế mà đã ngủ có phòng sang trọng, mà đã ngủ có chỗ mà ngon lành là hơn là cái ông giám đốc. Mình cũng vậy. Thì như vậy đây á, là mình nhắm mình coi kỹ lại, là thờ là phải thờ những cái nơi tôn nghiêm, chứ không phải mình ở trên nhà mình sinh hoạt. Có những người nhà tôi thấy tôi giật mình, vợ chồng con cái ở trên, nhà vệ sinh ở trên, thờ Phật ở dưới, tôi nói thôi đừng thờ, mất cung kính. Cái đó mình gọi là dùng cái từ mất cung kính. Mà thiệt, khi mà tôi nói là dẹp không chịu đó, chứng kiến là cái cô Phật tử nè, khi mà mời tôi ra rồi đó, làm khách sạn lớn đó, đẹp lắm, cũng kính phòng mà, cô để cái hình Phật ở dưới, mà 7-8 tầng trên là khách ta ở, tôi nói dẹp đi nha, dẹp thì đừng để gì, dẹp, không tin tôi, bây giờ bán cái khách sạn đó luôn, ghê không? Thì đây cũng vậy, mình á, mình nhắm, mình ráng cố gắng là mình thờ cho tới chỗ cung kính sạch sẽ, mình thờ thôi. Còn ở trên gia đình mình sinh hoạt, mình dùng cái từ hơi thô một chút. Đây là tôi hay nói thẳng ghê luôn, bắt buộc tôi nói chi biết nữa. Ở đây nè quý Phật tử, một ngày á, ở đây tôi nói Phật tử suốt một ngày gia đình mình á, có ai mà không đánh rắm không? Có không? Sao không có đánh rắm chứ làm sao? Mà khi mình ở trên cao mình đánh cái bợp xuống cái đội dưới. Ở đây thì không có gì. Mà ở đây Phật tử nhớ lại cái câu chuyện mà trong Luật Sa Di có ghi không? Ông thầy tướng nè, ông coi tướng rất là hay. Một hôm có một cái người khách đến nhà ông nhìn, ông biết cái người này một thời gian sau rất là ngắn làm vua, cái tướng nó hiện trên đây nè, trên cái ngũ đình á, ngũ đình sơn căng sáng sủa lắm, ông biết người làm vua, mà ông có đứa con gái rất là đẹp. Ông nói bây giờ ông chú lấy con gái tôi không, ông này ông vừa nhìn cái cô gái này ông gặp là ông đồng ý thì đẹp lắm, vừa đẹp vừa hiền vừa nết na vừa thì mị. Mà khi mà cái âm khách này đến nói là thôi bây giờ để con đến chuộng lễ Phật xong rồi về con kêu gia đình con đến mà cưới hỏi. Mà khi mà ông đến chùa xong rồi ông quay về, ông này nó thôi tôi gả gái mà không gả là không gả. Ông này ngạc nhiên quá, nó ổ nãy mà bác hứa rồi sao bây giờ bác không gả, hồi nãy sợ vậy mà tôi giấu cho chú, bởi vì trên khuôn mặt chú hiện cái chữ đế vương, mà bây giờ không biết sao mất làm cái chữ nó hiện cái chữ ăn mày, mà chú có làm gì không, lên chùa làm gì không. Ông này mới nhớ lại nói chết rồi, lên chùa tắm cây gậy, dựng cây gậy vào mặt Đức Phật, mất cái tướng đế vương ghê. Một cái tưởng đó thì đâu mà lạ hả, thấy không? Rồi đại chúng nhớ trong sử 33 vị tổ không, có cái vị tổ mà thứ 26, 25 gì á, mà đúng ra là cái đời đó ngày chứng quả, mà hay tin có một vị Bồ Tát đến một cái vùng đó thuyết pháp, ngài mới đến ngày cung kính ngày đảnh lễ vị Bồ Tát đó, mà ngài lỡ cái nón của ngài đội á dựa vào mặt Phật. Cho nên mà khi mà ngài về rồi thì ông thầy cũng nói á, ông kính con mà không có chậm cha. Ông này giật mình hỏi, ủa sao thầy nói gì, ông kính Bồ Tát là Bồ Tát dù gì nữa cũng là con, mà cha là ai, là Đức Phật, kính cha mà không chậm con, ghê cái tưởng thôi đó. Cho nên cái phần này mình phải lưu ý chút, mà phải nói dùng cái từ lưu ý, mà nhiều cái sự tích đưa ra đó mình phải tin. Bởi vì sao, nếu mình không tin thì không có thờ, mà mình thờ là phải cung kính. Có những chỗ tôi đến đó, nhà cửa lõm xà ngầu luôn, thấy tôi nói thờ đẹp chết, đang làm ăn dùng xuống, nhờ tôi đến tôi nhìn qua một vòng nó làm việc được, dẹp về tin tôi đi, đưa lên một cái tự nhiên đâu đó ổn định lại liền. Bởi vì vợ con rồi con dâu con rể gì mà ở trên cười giỡn rồi đủ thứ chuyện hết, ăn nhậu rồi mà ở dưới thì để hình Đức Phật thảm thơ, thấy không? Đó là cái phần này đại chúng cũng ý tùy thôi. Mình bây giờ mình nói á là thầy nói vậy chứ tùy tâm đó. Nhưng mà hỏi Phật này cái tâm mình thanh tịnh chưa, phải hỏi cái đó, thấy không? Bây giờ mình nói bây giờ theo cái tâm như thầy nói theo mà tâm mình thanh tịnh chưa, giờ hỏi nè, nếu mà tâm mình thanh tịnh rồi khỏi thờ Phật, nếu mà tâm mình thanh tịnh rồi khỏi ngồi thiền, tâm bình không cần trì giới, hạnh trực không cần tu thiền. Nhưng mà mình làm chưa được, cho nên phải làm gì? Giữ giới để được tâm bình, tu thiền để được hạnh nó thẳng. Nhớ giùm tôi cái bà con của bác. Bà con của bác cứ đọc kinh điển cái quên nhiều quá, phải không? Tâm mình chưa có bình, tâm mình chưa có thẳng, tâm mình chưa có thanh tịnh. Nó tu tâm là đủ, mà tâm ở đâu đưa ra coi, không biết. Tâm là cái gì không biết, thanh tịnh ở chỗ nào không biết, thấy không? Cho nên nó trong kinh nói về mà cái chỗ tôi quên, nói về cái chỗ ở Phước Điền á, tôn giả đang hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, tại sao có những người thờ Phật cung kính Phật, có người thì cuộc sống rất hạnh phúc an ổn, ngược lại có những người thờ Phật cung kính Phật mà lại gặp những cái chuyện nó đâu không. Đại chúng người nào tôi dịch cái cuốn đó tôi đưa luôn. Thì Phật nói là cái người thứ nhất là do gì? Thờ Phật mà không cung kính Phật, không có làm đúng pháp của Phật, thấy không? Còn người thứ hai họ tu đúng, họ làm đúng. Đó là tùy theo quý Phật tử thôi. Tôi nêu lên là tôi phải nói cho rốt ráo, mà nói thẳng một điều, bản thân tôi làm vậy, còn tùy quý Phật tử. Ở mà tôi bất cứ đi nơi đâu mà tôi thấy ở dưới ở mà thờ Phật, tôi không nói đem lên trên đi, tin danh đỡ. À. À. Còn đây là nhà mình để là quý Phật tử để củ quyền pháp tổ là được rồi, chứ cần để hai bên chi. Củ quyền pháp tổ là trong đó có đủ hết luôn, dòng họ cô bác cha mẹ gì đủ đó, để sạch đủ thờ đủ ha. Thôi hồi hướng nè.
Chúng sanh